Vài năm trước đây ở cơ quan mà gọi là tiêu chuẩn thực phẩm á, của Anh Quốc thì họ đã đóng cửa một cái nhà máy chế biến sau khi họ điều tra ra và họ phát hiện là cái nhà máy chế biến này họ thấy được cái thịt ngựa ở trong cái mấy cái package của thịt bò, nhưng mà họ để là thịt bò ở ngoài cái nhãn hiệu là để thịt bò thay vì là thịt ngựa. Thưa quý vị, cho nên họ làm bánh kẹp thịt bò và thịt nướng được bán ở Anh Quốc. Rồi sau đó một tháng thì IKEA là của Thụy Điển, không của Sweden, họ cũng lo ngại, cho nên họ cũng bó rối chuyện này. Rồi họ bắt đầu họ mới đi điều tra thì mà họ mới thấy là đúng là như vậy, cũng có những cái miếng nhãn hiệu, mấy cái package của thịt bò mà họ để thịt ngựa rồi mà bán ra tới 13 quốc gia ở bên Âu Châu. Cho nên khi nghe như vậy thì ở bên cái cơ quan thực phẩm của chính phủ của nước Iceland á, không biết Iceland tiếng Việt mình dịch lại thì Ice là đá mà land là lạnh. Dạ, Ireland mới là như Lan, còn này là Iceland. Tại cái nước rất là lạnh á, lạnh như đá cho nên dùng là chỉ Iceland á. Thì họ cũng lo, cho nên họ mới kêu gọi để coi trong xứ của họ có bị như vậy không. Thì họ khám phá ra thì không có. Họ nói ồ vui mừng quá. Dẫu vậy thì có một cái tiệm địa phương cũng khá lớn, thì thay vì thịt ngựa thì họ để là thực vật, giống như là xin lỗi mấy cái rau cải đó mà họ làm giống đồ chay đó, nhưng mà cái nhãn hiệu thì để là thịt bò đó, cho nên họ cũng bị phạt. Cho nên thật ra bởi vì chúng ta thấy có nhiều người họ làm như vậy, hay là nhiều cái công ty làm như vậy. Thưa các ông bà anh chị em, khi chúng ta tin nhận Chúa đó, thưa quý vị, chúng ta trở nên con cái của Chúa, và cái nhãn hiệu chúng ta mà thế giới chúng ta biết đó là Cơ Đốc Nhân, phải không? Thì Cơ Đốc Nhân đó, đối với đó chúng ta phải làm gì, chúng ta phải sống như thế nào để mà người ta mới biết chúng ta thật sự là một Cơ Đốc Nhân mà như là lời Chúa dạy chúng ta, thưa các ông bà anh chị em. Cho nên hôm nay chúng ta học cái bài học thứ 8 này, chúng ta học với một cái đề tài là một đời sống xứng đáng ở đây. Lẽ ra thì chúng ta học cái bài học nguyên cái chủ đề chính của sách Philip á, là niềm vui trong đời sống mà chúng ta, niềm vui trong tình bạn, rồi có niềm vui trong sự tăng trưởng, rất là nhiều những bài học vừa qua. Tôi định lấy cái đề tài này á, mà cũng thấy đang học lời Chúa thì định lấy cái đề tài là gọi là khổ mà vui, nhưng mà thôi, để tôi dùng cái đề tài này trong cái câu Kinh Thánh đoạn 27 này. Chúng ta xem ở cái phần Kinh Thánh ở đây, sứ đồ Phao-lô cho chúng ta biết một vài cái nguyên tắc sống làm sao là một Cơ Đốc Nhân trong thật ở đây. Thưa các ông bà anh chị em, chúng ta xem lại mà ba câu Kinh Thánh này rất ngắn gọn ở đây mà sứ đồ Phao-lô đã gửi cho các tín hữu ở thành phố Philip ngày xưa và cho chúng ta trong ngày hôm nay. Câu 27 mà chúng ta thấy cái phần A đó, lời Chúa dạy chúng ta ở đây, thưa các bạn chị em, là duy anh em phải ăn ở một cách xứng đáng với đạo tin lành của Đấng Christ. Cho nên chúng ta thấy cái điểm thứ nhất đó, để mà chúng ta trong cái một đời sống xứng đáng, thì là cái điểm thứ nhất là chúng ta phải có một cái đời sống như lời Chúa dạy chúng ta. Có ba điểm ở đây mà chúng ta sẽ học. Cái điểm thứ nhất là cùng nhau sống xứng đáng với phúc âm. Ba điểm mà chúng ta học đó là cùng nhau sống xứng đáng với phúc âm. Thì điểm thứ nhì là cùng nhau sát cánh trong trận chiến, và điểm thứ ba là cùng nhau chịu khổ vì Đấng Christ. Cho nên điểm thứ nhất là chúng ta sẽ sống về cùng nhau sống xứng đáng với phúc âm, và câu 27 phần A chúng ta mới vừa nghe, thưa các bạn chị em, có nghĩa rằng là chúng ta sống làm sao để cái sự tôn vinh danh của Chúa cho phúc âm của Chúa Giêsu đó là được ca ngợi luôn, thưa bạn. Có nghĩa là cái mối liên hệ của chúng ta với Chúa Giêsu như thế nào để qua đời sống của mình mà danh Chúa được vinh hiển và đúng với lại cái sự kêu gọi làm con của Chúa, làm những Cơ Đốc Nhân của phúc âm của Chúa Giêsu Christ, thưa các ông bà anh chị em. Rất là quan trọng ở đây cho chúng ta thấy lời của Chúa dạy chúng ta rất là rõ ràng. Đây là ý của sứ đồ Phao-lô nói trong câu số 27, chúng ta mặc lấy Chúa, mặc lấy Đấng Christ. Kinh Thánh nói rằng là chúng ta được mặc trong sự công bình của Chúa, và do đó chúng ta nên sống như những cái người chiến thắng, những người vô địch đó. Thật ra trong cái từ ngữ này đó, hai từ ngữ đây, chúng ta để ý thứ nhất á, cái nghĩa đen câu 27 này đó là cái từ chính trị ở trong đây, thưa các ông bà anh chị em, và conduct yourself, tiếng Anh gọi là conduct yourself á, là chúng ta phải sống xứng đáng đó, nói đến cái xứng đáng của tin lành của Đấng Christ. Chúng ta trong cái nền tảng chính trị trong ngày hôm nay đó, chúng ta thấy là bây giờ chính trị rất là có nghĩa là khủng hoảng luôn. Họ sống bất cứ điều gì, họ làm bất cứ điều gì ngoại trừ là làm danh, làm vinh hiển danh Chúa, hay là làm xứng đáng với phúc âm mà thôi. Cho nên nhưng mà trong cái từ ngữ của Kinh Thánh ở đây đó, cái chữ chính trị đó là một từ ngữ tốt đây, thưa các ông bà anh chị em. Nói đến một cái việc chúng ta phải sống cùng nhau trong cái cộng đồng, hoặc là trong cái nghĩa chính trị đây, nhưng mà thật ra cái nghĩa rõ ràng đây nữa là sống làm sao như là những công dân của thiên quốc. Chúng ta thí dụ như chúng ta là công dân của nước Mỹ đây, phải không? Thì chúng ta khi mà chúng ta tuyên thệ để chúng ta trở thành công dân đó, thì họ muốn chúng ta làm theo những điều luật lệ của cái xứ Mỹ này. Chúng ta đi nghịch để chúng ta sẽ bị mất cái quyền công dân, phải không? Thì cũng vậy, thưa các bạn chị em, làm con dân của Chúa là chúng ta là con dân, chúng ta có một cái công dân khác nữa, mà công dân này là quý báu hơn, là công dân đời đời ở trên thiên quốc. Là chúng ta phải sống làm sao như là những người công dân, mặc dù chúng ta vẫn còn sống trên trần gian này, công dân của thiên quốc là vinh hiển danh của Ngài. Như đoạn 3 có 20, vài tuần nữa chúng ta sẽ học đến đoạn 3 đó. Chúng ta thấy đoạn 3 có 20 nói rõ ràng ở đây, lời Chúa dạy sứ đồ Phaolô nói là: nhưng chúng ta là công dân trên trời, ấy là sự từ nơi đó mà chúng ta trông đợi cứu Chúa mình là Đức Chúa Giêsu Christ. Chúng ta sống trên trần gian này, nhưng mà chúng ta sống giống như là công dân ở trên trời, là nơi mà chúng ta trông đợi, thưa các ông bà anh chị em. Ở đây Phaolô đang truyền lệnh cho họ là có nghĩa là phải tận tụy trong vương quốc của Chúa, phải tập trung với nhau, có nghĩa là phải sống trong ơn của Chúa. Và vài câu kinh thánh khác ở trong Ê-phê-sô đoạn 4 câu 1, sứ đồ Phaolô cũng có khuyên cái tương tự như vậy: vậy tôi là kẻ tù trong Chúa, khuyên anh em phải ăn ở một cách xứng đáng với chức phận mà Chúa đã gọi anh em. Rồi ở trong Colossae đoạn 1 câu thứ 10 cũng nói một câu giống tương tự như vậy, là lời Chúa trong Colossae đoạn 1 câu 10 nói là: hầu cho anh em ăn ở cách xứng đáng với Chúa, đáng đẹp lòng Ngài, mọi đường nảy ra đủ các việc lành, cùng thêm lên trong sự hiểu biết Đức Chúa Trời nữa. Rồi Tê-sa-lô-ni-ca thứ 2 đoạn 2 câu 12, chúng ta thấy lời Chúa dạy cho chúng ta ở đây, Tê-sa-lô-ni-ca đoạn 2 câu 12 là: khuyên lên yên ủi và này xin anh em ăn ở một cách xứng đáng với Đức Chúa Trời, là đấng gọi anh em đến nước Ngài và sự vinh hiển của Ngài. Rồi chúng ta cũng câu sách Kinh Thánh đó đoạn 4 câu 1 là Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất đoạn 4 câu 1: vả lại hỡi anh em đã học nơi chúng tôi phải ăn ở cách nào cho đẹp ý Đức Chúa Trời, và điều đó anh em đã làm rồi, thì chúng tôi nhân Đức Chúa Giêsu xin và cầu cho anh em phải đi luôn theo đường ấy, càng ngày càng tới nữa, càng ngày càng tấn tới nữa. Cho nên sứ đồ Phaolô, cái điểm đầu tiên đó, để chúng ta có một cái đời sống xứng đáng, thì là chúng ta cùng nhau sống xứng đáng, thì chúng ta phải luôn luôn trong tinh thần là sống như là những công dân của nước trời, thưa các ông bạn chị em. Và cái phần kế tiếp của câu đoạn câu 27 chúng ta xem lại đó, rất là rõ ràng ở đây sứ đồ Phaolô nói làm sao. Ông nói như vậy, rồi ông nói thêm nữa là: ngoặc khi vắng mặt tôi cũng biết rằng anh em một lòng đứng vững, đồng tâm chống cự vì đức tin của đạo tin lành, phàm sự chẳng để cho kẻ thù nghịch ngâm dọa mình. Cho nên ông nói là không biết ông có cơ hội để đi thăm viếng họ không, nhưng mà ông muốn là họ sống và đời sống xứng đáng, hoặc là có mặt của ông ở trong hội thánh Philip mà ông sẽ plan là ông muốn đi thăm họ, bởi vì lúc bây giờ ông đang ở tù, ông muốn ông ở xa ra khỏi tù đi thăm họ. Nhưng mà ông nói là tôi có mặt hay là tôi vắng mặt, thì ước ao mấy anh em chị em cũng nên sống một đời sống xứng đáng với phúc âm như vậy, thưa các ông bà anh chị em. Cho nên đó là cái điều quan trọng ông muốn nói đến, cái tiếng tâm hay là cái danh tiếng, tiếng Anh gọi là reputation đó, để là chúng ta là để điều này, cái quan trọng nhất á là cái tiếng tâm ở trong cái từ điển Webster dịch là như thế này: danh tiếng hay tiếng tâm có nghĩa là ý kiến chung của mọi người về giá trị hoặc nhược điểm của một người ấy hoặc vật, và được phát triển dựa trên những ưu điểm hoặc nhược điểm được báo cáo của người hoặc là vật. Cho nên thưa các bạn anh chị em, cho nên cái reputation chúng ta, hoặc là chúng ta có cái tiếng tâm tốt lành, sống xứng đáng, hoặc là chúng ta sống không có xứng đáng, cái ý của sứ đồ Phaolô như vậy. Mà sứ đồ Phaolô mong muốn là các tín hữu ngày xưa cũng như chúng ta trong ngày hôm nay đó, là chúng ta luôn luôn sống xứng đáng với phúc âm của Chúa hay là cái sự kêu gọi của Chúa theo những câu kinh thánh hồi nãy chúng ta đọc ở trong Ephesô với Colosse với Thessalonica đó, thì chúng ta phải sống đáng xứng đáng với một con dân của Chúa, là một công dân của nước trời. Thôi có một anh chị em, đó là lời Chúa giải thích lại chúng ta ở đây. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta cái điểm đầu tiên là chúng ta nhờ ơn Chúa để có một cái đời sống xứng đáng, thì chúng ta phải cùng nhau nhắc nhở nhau sống như là những công dân của nước trời. Và cái điểm thứ nhì chúng ta học ở đây đó, chúng ta để ý là cùng nhau sát cánh trong trận chiến ở đây, ở trong 27 phần B, cái câu 27 phần B thì chúng ta thấy rõ ràng ở đây, thưa các bạn chị em, đó là biết rằng, ông nói là hoặc khi vắng mặt tôi cũng biết rằng anh em một lòng đứng vững, đồng tâm chống cự với đức tin của đạo tin lành, phàm sự chẳng để cho kẻ thù nghịch ngâm dọ mình. Ở đây có nghĩa là chúng ta chẳng những sống xứng đáng như là chúng ta nói trời, nhưng mà chúng ta cũng phải sát cánh với nhau đi theo Chúa. Chúng ta nếu mà chúng ta đọc lịch sử của hội thánh của Chúa từ ngày xưa tới bây giờ đó, là không có thời đại nào mà đạo của Chúa hay con dân Chúa không bị bắt bớ cả, tất cả đều bị bắt bớ. Nhiều khi chúng ta không hiểu tại sao chúng ta là con dân Chúa, chúng ta ráng cố gắng, hay là con dân Chúa từ ngày xưa tới giờ chúng ta biết rồi, ráng cố gắng sống sao kính Chúa, yêu người, phải không? Chúng ta thấy những cái lời dạy của Chúa toàn đa số tất cả là đều là tích cực không à, kính Chúa, yêu người, yêu thương Chúa, kính sợ Chúa, thờ phụng Chúa, rồi yêu thương nhân loại, yêu thương những người xung quanh, yêu thương nhau, quý vị thấy không? Mà chúng ta thấy không hiểu là tại sao như vậy mà thế gian lại bắt bớ đạo của Chúa. Người của thế gian không phải là người của thế gian, nhưng mà bởi vì Satan nó là kẻ mà gọi là ganh tị với Chúa, nó muốn chống nghịch lại Chúa, và nó cám dỗ mọi người trên thế gian này để mà có thể chống nghịch lại đạo của Chúa. Cho nên các bạn chị em, chúng ta thấy rất là quan trọng ở đây. Nhưng mà sứ đồ Phaolô nói là chúng ta phải là công dân nước trời, là anh em chị em trong Chúa với nhau, chúng ta phải cùng nhau đứng chung với nhau trong cái trận chiến mà thuộc linh này. Chúng ta thấy trong cái trận chiến tâm linh này nè, giữa ma quỷ và lại Đức Chúa Trời, thưa các ông bà anh chị em. Và chúng ta phải đứng vững và chúng ta phải hiệp một lòng, hiệp một ý với nhau, thưa các ông bà anh chị em. Ngôn ngữ này chuyển sang cái hình ảnh là nói đến cái thể thao đó, nói đến thể thao hơn đây. Quý vị và bà anh chị em, chúng ta cũng một số người đang theo dõi chương trình giải Olympic hay là Thế vận hội trong suốt cả tuần lễ này, phải không? Và trong tuần tới nữa mới là xong. Cho nên chúng ta thấy đó là có những người luật sĩ hay là vận động viên á, thì họ thi đấu một mình rồi có, nhưng mà đa số là họ nhiều người là họ thi đấu là một, có những cái thể thao thì phải đấu hai người hoặc là ba người hoặc là năm người, sáu người như đội basketball hay là 11 người của đội giải bóng tròn á, soccer đó, chúng ta thấy điều đó. Và trong cái đội ngũ thì tôi cũng cần giải thích đây, nhiều chúng ta biết rồi, chúng ta phải có cái tình đồng đội, phải không? Chúng ta không phải chỉ chơi giỏi thôi, được đi đại diện đi dự thế vận hội là phải giỏi lắm, phải không quý vị? Không phải chỉ tài giỏi thôi, nhưng mà trong cái đội ngũ đó thì chúng ta phải có đồng một tâm tình, đồng một chí hướng, đồng một chiến lược, phải đồng lòng với nhau nữa, quý vị phải không? Thì họ mới có thể hòa mai, họ có thể thắng được cái đội đối phương, hay là họ có thể thắng được cái giải mà quốc gia của họ muốn hay là chính họ muốn nữa, thưa các bạn chị em. Rất là quan trọng ở đây. Cho nên sứ đồ Phaolô nói rõ ràng, tôi xem đọc lại cái câu số 27 nó rõ ràng, thưa quý vị, là anh em một lòng đứng vững, đồng tâm chống cự vì đức tin của đạo tin lành ở đây. Thưa các bạn chị em, trong chúng ta thấy rõ ràng ở đây, quý vị, lời Chúa dạy chúng ta là trong tiếng Việt chúng ta nói là sao, một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại thì sao, nên hòn núi cao, quý vị phải không? Để chúng ta biết điều đó. Rồi cái thời mình sang năm 1975 thì mấy ông nước nói dân chúng là về đoàn kết là sức mạnh vậy đó. Và tôi còn nhớ cái câu đó. Rồi không biết là gì, có nhiều người ta đặt ra nhiều câu cũng vui lắm mà thôi không dám nói, chỉ nói là đoàn kết là sức mạnh thôi, phải không? Để chúng ta thấy trong đây đó, ở trong Kinh Thánh nó cũng vậy nữa, cái sự hiệp một, cái sự mà hiệp một với nhau. Cho nên một trong những điều này đó, chúng ta đó, là chúng ta phải học cái cách là phải dứt khoát, phải hoàn toàn dứt khoát trong cái việc gạt sang ra những cái ý riêng, những cái gì mà nó có thể ngăn cản chúng ta trong cái tinh thần hiệp nhất, hiệp một hay là đoàn kết với nhau, thưa các bạn chị em. Vì dân Chúa, vì hội thánh của Ngài, và đặc biệt hơn nữa là vì tha nhân thưa các ông bà anh chị em. Bởi vì trong Chúa, trong Kinh Thánh chúng ta học rồi, giống như hồi nãy trên lớp trường chủ nhật cũng vậy đó, khi mà Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta đó thì chúng ta sẽ luôn luôn được Chúa ban phước, đời sống chúng ta sẽ thịnh vượng trong mọi mặt trong đời sống của chúng ta ở đây. Cho nên Chúa dạy chúng ta là sống vì danh Chúa, vì hội thánh của Ngài và vì tha nhân. Và để làm như vậy thì chúng ta phải hoàn toàn dứt khoát để những cái chuyện đó một bên, hay là bất cứ điều gì ý riêng của mình nó ngăn cản cái sự hiệp nhất, cái sự hiệp một, cái sự yêu thương của chúng ta, phải không quý vị? Và trong Kinh Thánh dạy chúng ta nữa, khi chúng ta nhóm nhau lại hai ba người ngồi ở trong danh của Chúa thì Chúa sẽ ở giữa chúng ta. Và Chúa nói là khi chúng ta hiệp một với nhau thì bất cứ lời cầu nguyện nào chúng ta đẹp ý Chúa thì Chúa đều nhận lời cả, thưa các bạn chị em. Các bạn chị em có thích Chúa nhận lời cầu nguyện của mình không? Chắc chắn rồi phải không? Chúng ta có nhu cầu, chúng ta cần điều gì, chúng ta cầu nguyện cho ai hay như thế nào đó, chúng ta cầu nguyện mong muốn Chúa nhận lời, thì Chúa nói là không phải riêng cá nhân mình thôi, vợ chồng phải hiệp một với nhau, cha mẹ con cái phải hiệp một với nhau, anh em chị em trong hội thánh hay là ban chấp hành hội thánh, chúng ta phải hiệp một với nhau. Chúng ta có những cái khác ý nhau, chúng ta có những cái sự, chúng ta lớn lên trong những cái, trong cái hoàn cảnh khác nhau, trong những cái môi trường khác nhau, và chúng ta có những cái cơ hội học khác nhau. Tuy nhiên thưa các bạn chị em, ở trong Chúa chúng ta phải hiệp một với nhau qua lời của Chúa, thưa các bạn chị em. Chúng ta có thể bàn cãi, chúng ta có thể thảo luận, giống như ban chấp hành á, tháng nào cũng vậy, có nhiều điều chúng tôi bàn thảo qua, điều này được, điều kia không được, cuối cùng chúng tôi có cái sự hiệp một với nhau là dựa vào lời Chúa, và chúng ta thấy Chúa có ban phước rất là nhiều, thưa các bạn chị em. Đó là cái điều rất là quan trọng. Ông Francis Schaeffer ông nói như thế này: chúng ta không thể mong đợi thế gian tin rằng Đức Chúa Cha đã sai Đức Chúa Con, rằng những tuyên bố của Chúa Giêsu là đúng và Cơ Đốc giáo là đúng, trừ khi thế giới nhìn thấy một thực tế nào đó về sự hiệp nhất của các tín hữu chân thật, thưa các ông bà anh chị em. Và đúng là như vậy, thưa các ông bà anh chị em. Chúng ta có nói như thế nào đi nữa, chúng ta có giảng đạo như thế nào nữa, nhưng mà người ta sẽ nhìn cái đời sống của chúng ta, chúng ta có hiệp thông với nhau, với anh em chị em ở trong Chúa không, hiệp một với nhau không, đó là quan trọng, thưa các ông bà anh chị em. Nói cách khác thưa quý vị, chúng ta không đến với nhau, thế giới sẽ không có lý gì, nếu chúng ta không đến với nhau thì thế giới không có lý do gì để tin rằng phúc âm là thật, hay là Chúa Giêsu là, hay là chân thần, thưa các ông bà anh chị em. Chúng ta có thể sự hiệp nhất của chúng ta quan trọng như thế nào? Rất là quan trọng, thưa các ông bà anh chị em, rất là quan trọng. Sự hiệp nhất của chúng ta đó, hoặc thiếu đó, là có thể tạo ra sự khác biệt giữa thiên đàng và địa ngục đó, thưa các ông bà anh chị em, chúng ta phải biết điều đó. Nó rất là quan trọng, thưa các ông bà anh chị em. Cho nên lời Chúa dạy chúng ta, khi mà chúng ta đứng chung với nhau thì Chúa nói chúng ta sẽ có chống nghịch lại, chẳng những chống nghịch nhưng mà chắc chắn chúng ta sẽ thắng, giống như cái đội ngũ chơi banh hay là thể thao gì đó mà họ sẽ luôn luôn hiệp một hiệp tác với nhau thì họ sẽ thắng, phải không? Được không nào? Dĩ nhiên rồi, suy nghĩ nó ô tất cả đều đội bóng họ ai cũng hiệp một hết, thì đúng là như vậy. Nhưng mà như tôi nói đó, vừa hiệp một mà vừa là có khả năng nữa, phải không? Có những đội bóng họ có khả năng hơn, họ hiệp một là họ có khả năng hơn thì họ có thể thắng những cái đội mà mấy người cầu thủ chưa có khả năng hơn mấy người đó. Cho nên, nhưng mà cái quan trọng nhất là cái sự hiệp một, thưa các ông bà anh chị em. Và lời Chúa trong câu 27-28 nói như thế này, chúng ta xem câu 28: điều đó là một chứng nghiệm chúng nó phải hư mất, là kẻ thù nghịch lại Đức Chúa Trời đó, là ma quỷ đó, còn anh em được cứu rỗi, và ấy là từ nơi Đức Chúa Trời, và ấy là từ nơi Đức Chúa Trời. Cái điều mà chúng ta hiệp một đó, chứng nghiệm rằng là ma quỷ bị hủy diệt, Satan bị hủy diệt, hay là thế gian này bị hủy diệt, thưa các ông bà anh chị em, rất là quan trọng ở đây. Khi chúng ta đến với nhau, chúng ta cùng chiến đấu với nhau, chúng ta cùng nhau giành chiến thắng, chắc chắn kẻ thù sẽ thua, chắc chắn là như vậy. Và mọi cái sự được giải cứu hay là cái sự cứu rỗi thuộc về chúng ta, mà Chúa ban chúng ta, thưa các ông bà anh chị em, rất là quan trọng ở đây. Cho nên cái điểm rồi, cái điểm thứ ba là chúng ta phải cùng nhau chịu khổ vì Chúa. Cái khúc Kinh Thánh này tôi định dùng cái đề tài là khổ mà vui đó, nhưng mà Chúa cho tôi hướng về cái phần cái ý khác trong cái lời Chúa ở đây. Chúng ta thấy cái điểm thứ ba, câu số 29 và 30: Ngài nhân đấng Christ ban ơn cho anh em không những tin Đấng Christ mà thôi, lại phải chịu khổ vì Ngài nữa, là phải chịu cùng một cuộc chiến tranh như anh em đã thấy ở nơi tôi và hiện nay còn nghe nói có nơi tôi nữa. Cho nên thưa các bạn chị em, ông đang nói, sứ đồ Phaolô nói là, ý ông nói là tôi muốn các anh em để giống như để cho cái lối sống của mình xứng đáng với phúc âm của Đấng Christ, khi các anh em đứng vững ở trong tinh thần và khi các anh em cố gắng sát cánh với nhau trong một tâm trí và gắng sức rồi cùng nhau để mà chiến đấu chịu khổ vì danh của Chúa. Thưa các bạn chị em, cho nên lời Chúa cho chúng ta rất rõ ràng đây, cho nên chúng ta thấy đó, lời Chúa là cái sự chống đối của hội thánh của Chúa từ ngày xưa cho đến ngày hôm nay chúng ta không tránh được. Nhưng mà khi chúng ta hiệp một với nhau, chúng ta cùng đứng chung với nhau và sẵn sàng chịu khổ vì danh Chúa, thì lời Chúa dạy chúng ta rõ ràng chúng ta sẽ được luôn sự cứu rỗi của Chúa, chúng ta sẽ sự bảo bọc và sự bảo vệ của Chúa đây. Thưa các bạn chị em, cho nên lời Chúa dạy cho chúng ta rất rõ ràng ở đây. Cho nên thưa các bạn chị em, chúng ta để ý vào trong bất cứ như tôi nói mới mấy phút vừa rồi đó, trong mọi cái thời điểm của hội thánh Chúa từ ngàn xưa cho đến ngày hôm nay, trải qua bao nhiêu thời đại, chúng ta đọc chúng ta biết bao nhiêu sự bất hại đó, nhưng mà con cái Chúa đứng vững ngày hôm nay vẫn còn hơn 2 tỷ người, là bởi vì hội thánh của Chúa ở khắp nơi vẫn đứng chung với nhau, đứng với Chúa, sẵn sàng chịu khổ vì tin lành, và Chúa là Đấng sẽ chiến đấu cho chúng ta. Thưa các ông bà anh chị em, cho nên lời Chúa dạy chúng ta, Chúa là Đấng sẽ fight cho chúng ta. Chúng ta nhiều khi chúng ta không cần phải fight, chúng ta chỉ hiệp một thôi và sẵn sàng vì danh Chúa, và để rồi Chúa sẽ có cách của Ngài để Chúa có thể fight cho chúng ta. Thưa các ông bà anh chị em, cho nên một lần nữa thì đây là cái cách mà chúng ta sống như những người công dân đó, chẳng như hiệp một với nhau nhưng mà sẵn sàng dũng cảm để đứng chung với nhau. Thưa các ông bà anh chị em, sứ đồ Phaolô và các tín đồ đầu tiên đã cùng nhau chiến đấu trong cho cái chính nghĩa của Đấng Christ, hay là cho danh của Chúa, và họ coi đó là một cái đặc ân, họ coi đó là một cái ơn, một cái privilege, một cái đặc ân. Tiếng Việt người ta là như vậy. Thưa các ông bà anh chị em, nào quý vị hỏi tôi làm sao chịu khổ là đặc ân, phải không? Chịu khổ làm sao phải là đặc ân? Thưa các ông bà anh chị em, nhưng mà ở đây thưa các ông bà anh chị em, đây là một cái đặc ân, đó là một cái ân huệ. Vì trong Roma đoạn 5, nếu chúng ta có thời giờ đó, giờ chúng ta mở ra đoạn 5 câu 3 câu 4 ở trong Roma, cho chúng ta thấy ở đây thưa các ông bà anh chị em, Roma đoạn 5 câu 3 câu 4, lời Chúa dạy chúng ta, nào những thế thôi, nhưng chúng ta cũng khoe mình trong hoạn nạn nữa, vì biết rằng hoạn nạn sanh ra sự nhịn nhục, sự nhịn nhục sanh ra sự rèn tập, sự rèn tập sanh ra sự trông cậy. Rồi trong Giá Cơ đoạn 1 đó, anh em phải coi mọi sự thử thách trăm bề thọc đến anh em như là một sự vui mừng trọn vẹn, bởi vì sự gì? Thử thách sẽ sanh ra gì? Sự nhịn nhục, sanh ra cái character mà tôi xem cho nghĩa là sanh ra một cái nhân cách của con người. Thưa các ông bà anh chị em, và đó là một cái ân sủng. Thưa các ông bà anh chị em, khi chúng ta gặp khó khăn thử thách hoặc là chịu khổ đó, đó là một cái đặc ân mà Chúa cho chúng ta, để rồi qua cái sự khó khăn thử thách đó, Chúa rèn luyện chúng ta có một cái nhân cách tốt và có một con người của Đức Chúa Trời. Thưa các ông bà anh chị em, đó là lời của Chúa dạy chúng ta rất là quan trọng ở đây. Giống như trong cái buổi nói chuyện của ông phong trào về dân quyền của mục sư tiến sĩ Martin Luther King Jr. đó, vài giờ trước khi ông bị ám sát chết đó, cho nên ông nói như thế này: tôi không biết điều gì sẽ xảy ra bây giờ, chúng ta còn một số ngày khó khăn phía trước, nhưng nó không quan trọng với tôi bây giờ, bởi vì tôi đã lên đến đỉnh rồi, đỉnh núi rồi, tôi hạnh phúc. Tối nay tôi không lo lắng về bất cứ điều gì, tôi không sợ bất cứ người đàn ông nào. Mắt tôi đã thấy sự vinh quang, sự giáng lâm của Chúa Giêsu. Nhìn thấy vinh quang của Chúa thay đổi cuộc đời của bạn. Quyền lực của thế giới này thật đáng sợ, nhưng khi chúng ta đứng về phía Chúa Giêsu trong một thế giới chống lại Ngài, chúng ta không phải sợ hãi những gì họ có thể làm cho chúng ta. Chúng ta đã thấy những gì Chúa Giêsu có thể làm với cái chết. Chúa đã chết, họ đã giết Ngài, Chúa đã chết, nhưng mà Chúa đã sống lại để trói buộc quyền lực của sự tâm tối. Thưa các ông bà anh chị em, cho nên thưa quý vị, chúng ta không có đi, dĩ nhiên ở đây không có nghĩa là ý ông sư nói là phải đi tìm những sự bắt hại hay là đánh đá với nhau, Bởi vì Chúa Giêsu dạy chúng ta là gì? Phải yêu kẻ thù nghịch mình, phải yêu kẻ thù nghịch mình và cầu nguyện cho những kẻ bắt nớ mình, thưa các ông bà anh chị em. Giống như ông mục sư Martin Luther King đã nói đó, chúng ta gặp các thế lực thù hận bằng sức mạnh, mà chúng ta phải bày tỏ tình yêu của Đức Chúa Trời để chống nghịch lại cái những cái thế lực của thù nghịch như vậy đó. Có lẽ một ngày nào đó, thưa các ông bà anh chị em, chúng ta sẽ đi khó khăn hơn, càng khó khăn hơn nữa, nhưng mà thưa các ông bà anh chị em, Chúa là Đấng sẽ ở cùng với chúng ta và Ngài sẽ là Đấng sẽ giúp cho chúng ta để chiến thắng ở trong đời sống chúng ta theo Ngài, thưa các ông bà anh chị em. Mà chúng ta thấy rõ ràng đó, chúng ta đã học từng Daniel, mình cũng bị thế không, người ta thù nghịch chống lại Chúa, nhưng mà ba bạn Daniel vẫn tiếp tục thờ phượng Ngài và Chúa đã đi vào trong lò lửa thử thách của họ, đem ra họ đến nỗi mà vua và cả dân lúc bấy giờ là phải khen ngợi Đức Chúa Trời của chúng ta. Daniel vào trong hang sư tử, rồi cuối cùng chúng ta thấy rõ ràng, quý vị thấy không? Cho nên thưa quý vị, như chúng ta sẵn sàng về danh Chúa, gặp khó khăn, thử thách, chịu khổ, thì nhờ ơn Chúa, những vĩ nhân, những người đã đi trước, như sứ đồ Phaolô, chúng ta nắm chặt lấy lời của Chúa và bước đi với Ngài. Và nhiều câu chuyện quý vị đã từng nghe rồi, những người ở trong tù, như tuần rồi tôi chia sẻ quý vị đó, những đầy tớ Chúa vô tù trong sự chịu khổ vì tin lành, nhưng mà vô trong tù cứu được biết bao nhiêu người, trong đó có nhiều sĩ quan của quân lực Việt Nam Cộng Hòa trước năm 1975 nữa, thưa các bạn chị em. Và chính quý vị đây, một số người cũng đã kinh nghiệm điều đó, thưa các bạn chị em. Cho nên thưa quý vị, cái nỗi đau và sự khó khăn của chúng ta là một cái món quà ân sủng của Đức Chúa Trời ban cho chúng ta, cho phép chúng ta chia sẻ những cái kinh nghiệm đau thương của Chúa Giêsu khi Chúa đến trần gian này lần thứ nhất quý vị. Nhưng mà cũng đưa chúng ta vào trong sự hiệp thông, hiệp một với Ngài, hiệp một với anh chị em trong Chúa, đứng trong tình yêu thương ở trong hội thánh của Chúa. Và trong Kinh Thánh chúng ta đã biết rồi, và chúng ta sẽ học tiếp tục ở trong cái đề tài của cái kỳ trại năm nay là được yêu để yêu. Và có nghĩa là chỉ có qua cái tình yêu thương của chúng ta thôi mà thiên hạ biết chúng ta là môn đồ của Ngài, thưa các ông bà chị em, rất là quan trọng ở đây. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta, vì vậy hãy can đảm, Chúa Giêsu Christ là Đấng đang ở trong chúng ta, Ngài ở trong chúng ta như một hội thánh, có một cái sự lời hứa chắc chắn của Chúa, một ngày nào đó vương quốc của Ngài Chúa sẽ thành lập ở trên đây, thưa các ông bà chị em, thì chúng ta sẽ được ở trong Chúa luôn. Nhưng mà trong thời điểm đó thì chúng ta phải trải qua những cái khó khăn, thử thách ở trong đời sống của chúng ta, thưa các ông bà anh chị em. Giáng Kỳ quý vị biết đây đó, khoảng gần 40 năm về trước, cái đội bóng chày Giáng Kỳ rất là nổi tiếng của New York quý vị. Lúc bấy giờ tôi ở bên New York, trong cái thời đó quý vị, là Giáng Kỳ năm nào cũng vô trong cái giải World Series ở trên đó, mà có khi là giải vô địch luôn, thưa các ông bà anh chị em. Nhưng mà cái người manager đó, hay là người quản lý đó, luôn luôn nói với những cái người cầu thủ mới vô, được vô trong đội đó, nói như thế này: các bạn trẻ, thật là một vinh dự để khoác lên mình những chiếc áo sọc của đội New York Yankees đây. Vì vậy khi các bạn mặc chúng vào, thì hãy chơi như những nhà vô địch, chơi như Yankees và chơi một cách tự hào, có nghĩa là chơi bóng như là người Yankees. Giống như vậy, thưa các ông bà anh chị em, khi chúng ta làm con dân của Chúa rồi, chúng ta được mặc lấy áo của Chúa, mặc ấy danh của Chúa trong đời sống chúng ta, thì chúng ta phải sống một đời sống giống như một cái cầu thủ là sẽ chiến thắng, là sẽ vô địch. Và bằng cách nào? Bằng cách chúng ta yêu thương nhau, hiệp một với nhau và sẵn sàng cùng nhau chiến đấu, cùng nhau chịu khổ vì danh Chúa. Amen.